8. Món gỏi độc nhất vô nhị.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin món gỏi của làng tôi là món gỏi độc nhất vô nhị trên thế gian này. Có thể xưa kia có những làng cũng làm món gỏi này, nhưng trong mấy chục năm nay, thì lang thang lên nhiều miền, tôi luôn nói chuyện về món gỏi làng mình, thì cũng chẳng nghe ai nói làng họ cũng có món gỏi đó, hay họ đã từng được ăn món gỏi đó ở đâu đấy. Món gỏi đó là món gỏi gì mà tôi dẫn dắt có vẻ ly kỳ đến vậy? Xin được thưa rằng, đó là món gỏi cua. Có một ông giám đốc ty công an tỉnh mà ngày nay người ta đã đổi thành sở công an, đã ăn món gỏi cua của làng tôi. Và suốt những năm tháng sau đó, cho tới khi ông bị pháp luật tử hình, lúc nào ngồi nhậu, ông cũng nói về món gỏi của làng tôi như nói về một câu chuyện cổ tích. Ông giám đốc ấy là ông Mười Vân, giám đốc ty công an tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian chiến tranh, tất cả các thành phố hay tỉnh ở phía Bắc đều kết nghĩa có với một hai thành phố hay tỉnh ở phía Nam. Tôi nhớ tỉnh Hà Tây của tôi thời đó kết nghĩa với tỉnh Cần Thơ và Đồng Nai. Sau giải phóng, các đoàn đại diện của các tỉnh thành phố kết nghĩa đều đến thăm nhau. Một lần, đoàn của ty công an Đồng Nai ra tham quan và làm việc với ty công an Hà Tây, mà khi đó cha tôi làm trưởng phòng tổ chức ty công an Hà Tây kiêm phó bí thư đảng ủy. Ông Mười Vân đã về chơi làng tôi vì muốn thăm một làng quê Bắc Bộ. Hơn nữa, ông có một người bạn cùng nằm hầm bí mật trong nhiều năm ven sông Đồng Nai. Người bạn đó là ông Bảy Bình. Ông Bảy Bình là người làng tôi. Bình là tên người con trai cả của ông. Người Đồng Nai gọi ông là ông Bảy Bình. Ông đã sống ở Đồng Nai 14 năm trong thời gian chiến tranh và chủ yếu là nằm hầm bí mật. Khi trở về làng, giọng ông đã thay đổi rất nhiều, không còn thổ âm của người làng chùa vùng ven sông đáy quê tôi nữa. Giọng ông là giọng của một người Bắc sống lâu năm ở phía Nam và lại tìm cách hòa nhập cách ăn, cách mặc, cách nói để hoạt động. Ông Bảy Bình là một sĩ quan công an. Năm 1961, ông lên đường đi B. Những người họ hàng của ông nói ông được cử vào Nam làm nhiệm vụ đặc biệt. Họ nói ông là tình báo và nhận một nhiệm vụ chỉ mình ông biết và ra đi. Và thế, thi thoảng những người lớn của làng lại ngồi uống nước chè tươi, hút thuốc lào trong những đêm mùa hạ và nói chuyện về ông Bảy Bình với nhiều thêu dệt và tưởng tượng. Tháng 10 năm 1975, thì ông đột ngột trở về. Tin ông trở về như một cơn bão thổi qua làng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cứ mỗi khi có bóng người khoác ba lô đi xuống dốc đê làng, là tất cả người làng tôi đang làm gì cũng dừng lại, nhìn xem ai đang trở về. Ngay cả những người lính đã báo tử rất lâu rồi, mà gia đình họ và làng nước vẫn có lúc hy vọng họ sẽ đột ngột trở về. Vì đã có hai trường hợp, những người lính trở về sau khi đã báo tử nhiều năm trước. Khác với những người lính trở về làng, ông Bảy Bình đi một chiếc xe hơi và có một người trợ lý đi theo. Ông không mặc cảnh phục, ông mặc thường phục. Một bên hông ông đeo khẩu súng ngắn và một bên đeo chiếc đài National của Nhật. Lúc đó ông là phó giám đốc ty công an Đồng Nai. Tất cả những người làng nghe tin ông về, bỏ hết công việc chạy ra đón ông như một đám rước. Mấy người em gái của ông khóc nói với ông rằng họ tưởng ông đã chết rồi. Sao còn sống mà không có thư từ, tin tức gì về cho gia đình từng ấy năm? Ông cười và nói, thôi đi làm cách mạng, người cách mạng làm sao mà chết được. Câu nói đó làm nhiều người làng chùa nhìn ông như một người anh hùng. Họ truyền nhau câu nói đó. Và ngày ông trở về làng, người con gái út của ông tròn 14 tuổi. Ông rời làng đi khi vợ ông bắt đầu mang thai. Sự xa cách biển biệt ấy là một sự hy sinh vô cùng lớn lao. Ông ôm lấy đứa con gái và nói, đây là một đứa con của chiến thắng. Cha tôi đã làm món gỏi cua đãi ông Mười Vân. Ông Mười Vân đã ăn món gỏi cua ấy và sững sờ. Ông nói ông không ngờ trên thế gian này lại có một món ăn ngon đến như vậy. Sau bữa ăn đó, ông đã bắt cha tôi nói cho ông một cách kỹ lưỡng nhất về món gỏi cua. Ông trực tiếp ghi chép cách làm món gỏi cua làng chùa. Sau khi trở về Đồng Nai, ông đã làm món gỏi cua ấy. Nhưng lần nào ăn xong món gỏi cua tự làm, ông đều gọi điện cho cha tôi và buồn rầu thông báo ông không thể nào làm nó được cái hương vị lạ lùng của món gỏi cua làng chùa. Một thời gian sau, cha tôi nghe tin ông bị bắt vì tội nhận vàng và tổ chức cho những người vượt biên trái phép. Ông bị tuyên án tử hình. Cha tôi là người rất thích món gỏi cua và khi có khách về thăm nhà cha tôi đều làm món này. Nhưng từ khi ông Mười Vân bị tử hình, Cha tôi đã bỏ làm món gỏi cua trong một thời gian dài. Mãi sau này, cha tôi mới làm lại món gỏi cua của làng. Người làng chùa thường làm món gỏi cua từ tháng 10 âm lịch cho đến cuối tháng 2 âm lịch, vì đó là thời gian những con cua béo nhất và sạch nhất. Béo nhất vì lũ cua tích một nguồn dinh dưỡng lớn trong cơ thể chúng để ngủ đông. Sạch vì đó là mùa khô, nên cua không có những con vắt thường trú ngụ trong những yếm cua. Còn sau đó, người làng tôi hầu như không ăn gỏi cua nữa, vì sau khi ngủ đông thức dậy, con cua nào cũng gầy sơ xác. Những thứ để làm gỏi cua là những thứ có sẵn trong vườn của những người làng chùa, như củ chuối, hế chua, lá nghệ và vừng đen. Còn cua thì những năm tháng ấy có đầy ngoài đồng và mương áng, ao đầm. Mấy anh em trai tôi đều biết làm món gỏi cua vì cha tôi thường dạy các con trai nấu ăn để khi nhà có khách, cha mẹ ngồi tiếp khách thì con cái phải biết sắp một mâm cỗ. Vì thế mà việc làm gỏi cua, gỏi cá mè, nấu thịt chó, nấu thịt chuột, nấu ba ba, làm thịt rắn, làm mắm, vân vân, tôi đều biết cả. Công việc đầu tiên là xé cua, và chỉ lấy mình cua mà thôi. Mình cua vừa xé ra là bỏ ngay vào bát nước hế chua để làm chín cua. Khế trước khi giã lấy nước, phải gọt sạch cạnh các mũi khế, bỏ đột khế vì đột khế thường làm thâm màu món ăn. Có những người dùng nước chanh để làm chín cua, nhưng đó chính là sai lầm khi làm món gỏi. Nước chanh chua gắt và dễ gây vị đắng, còn vị chua của khế rất dịu và có vị ngọt. Khế được giã kỹ và vắt lấy nước. Bã khế được để riêng ra, để khi trộn gỏi thì trộn vào nhiều hay ít, tùy theo số lượng gỏi cua. Mình cua thì khi cho vào bát nước khế thì co lại và trở nên trắng hồng. Lúc đó cua đã chín và có thể ăn ngay mà không hề có cảm giác tanh. Khi đã xé hết số cua làm gỏi, cho vào bát nước khế thì thái củ chuối. Không có củ chuối không thành gỏi cua làng chùa. Hơn nữa, nếu thay bất cứ thứ gì khác cho củ chuối cũng không thành món gỏi cua làng chùa. Củ chuối phải là chuối lá chứ không phải củ chuối tiêu mà phải là củ chuối non. Củ chuối thái chỉ cho vào nước sôi khoảng 60 độ để làm tái và mềm. Sau đó phải vắt kiệt nước và vo lại thành một nắm tròn cho đến khi trộn gỏi. Khi chưa trộn gỏi thì không được tải củ chuối thái chỉ ra. Làm như vậy, củ chuối thái chỉ dễ bị chuyển sang màu thâm, làm cho món gỏi không tươi và không đẹp. Càng và chân cua được giã nhuyễn, lọc lấy rất ít nước và chưng đặc. Sau đó lấy tăm gợi màu, cua nằm hai bên mai cua. Trước khi cho màu cua vào chưng vàng, thì phải chắt bỏ phần nước đen từ màu cua chảy ra như thế mới không tanh và màu mới đẹp. Phần nước đen này giống phần màng đen bám bên trong bụng cá, đặc biệt là cá mè. Phần màng đen của cá, nếu không bóc cạo sạch, thì nấu thế nào cũng vẫn tanh và làm đen màu nghệ khi nấu canh cá mè với mè và nghệ. Vừng đen được rang đúng tầm để có được mùi thơm nhất của vừng và vẫn giữ được cái ngậy béo của dầu vừng. Vừng đen rang trộn gỏi không giã mà để nguyên hạt. Hình như vừng rang để nguyên hạt, nó mới không làm mất đi mùi thơm và độ ngậy béo vì nó không được vỏ vừng ngậm chặt. Khi ta nhai, hạt vừng mới vỡ ra và tỏa vị thơm cùng dầu béo của vừng. Gỏi cua không được cho bất cứ thứ rau gia vị nào ngoài lá nghệ, bánh tẻ. Sau này, có người cho các loại rau gia vị vào gỏi cua như rau húng, rau mùi, rau răm thì là mùi tàu, vân vân, thì đều gián tiếp hủy hoại thanh danh của món gỏi cua làng chùa. Lá nghệ, bánh tẻ phải thái nhỏ như sợi chỉ, và điều quan trọng là chỉ khi bắt đầu đưa gỏi lên đĩa thì mới thái lá nghệ, bánh tẻ và trộn vào. Nếu thái sớm quá, thì lá nghệ thái chỉ sẽ khô và mất đi hương thơm tươi non của nó. Có người lười không kiếm lá nghệ thì thay bằng lá chanh, cũng là làm hỏng món gỏi cua làng chùa. Vì lá chanh là loại thơm nồng, chưa đưa vào miệng đã thơm hết rồi. Ăn vào thì gần như chẳng còn vị thơm và thấy đắng đắng. Mà có lẽ lá chanh không hợp với toàn bộ hương vị của gỏi cua. Còn lá nghệ chỉ thơm khi người ta bắt đầu nhai. Nó thơm từ trong miệng mình thơm ra. Khi bắt đầu trộn gỏi, cha tôi mới chưng nước cua lọc cho thật sánh, rồi đổ vào món gỏi cùng với màu cua, chưng vàng thấm. Khi trộn gỏi, cha tôi không dùng tay trộn, mà mỗi tay cầm một đôi đũa trộn đều và nhẹ tay để không làm nát củ chuối thái chỉ. Bởi thế mà món gỏi rất tươi, tơi và sóng. Tất nhiên, trộn gỏi phải có ớt tươi bỏ hạt thái nhỏ. Cay nhiều hay cay ít thì phụ thuộc vào khẩu vị của người ăn. Gỏi cua không bao giờ đựng trong bát hay đĩa nhỏ mà thường đựng trong những cái đĩa lớn đáy hơi sâu một chút. Mâm cỗ mà có món gỏi cua thì đó là món chính. Và đã có món gỏi cua rồi, thì tất cả những món khác đều trở nên vô vị và nhiều món thành lạc lõng. Người làng chùa làm nhiều món gỏi khác nhau, nhưng gỏi cua là món gỏi lý tưởng theo cách gọi của người làng chùa. Nghĩa là món gỏi đứng đầu, món gỏi quyền uy nhất trong các món gỏi và trong mọi mâm cỗ. Ngoài ra còn gỏi cá mè, gỏi tép đỏ, gỏi cá diếc. Gỏi cá mè hay gỏi tép đỏ là cách làm tương đối giống nhau, nhưng gỏi cá diếc thì hoàn toàn khác. Gỏi cá diếc thường ăn vào đầu mùa hạ, khi cá diếc mới lớn thường chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút. Lúc ấy đầu cá, xương cá còn mềm, có thể nhai và ăn hết. Cá diếc được nuôi trong chậu sành, vại sành vài ba ngày trước khi ăn để cá thải hết các chất nó ăn trong ruột ra. Khi ăn gỏi cá diếc, người ta thả cá diếc vào trong chiếc chậu sành sạch hoặc chiếc chậu thau đồng. Nước cho vào chậu chỉ xâm xấp làm sao cho cái vây lưng con cá phải lộ trên mặt nước chậu. Làm như thế để người ăn dễ dàng cầm cái vây lưng bắt con cá lên và bỏ vào miệng, chứ dùng đũa thì không thể gắp được cá lên vì nó bơi, nó quấy đũa không giữ được. Khi ăn gỏi cá diếc, chậu đựng cá diếc sống được đặt ở giữa mâm, còn xung quanh mâm là các loại gia vị dùng khi ăn gỏi như lá đinh lăng, lá bọng cách, lá sung, hành sống, hẹ tươi, lá lốt, lá xương sông, búp ổi, gừng và riềng thái mỏng, v.v. Riêng món gỏi cá diếc thì không phải chọn lựa loại gia vị nào cả, mà có thể ăn với tất cả các loại gia vị. Cứ bắt một con cá bò vào miệng, nhai là người ta lại nhặt rau và gia vị ăn cùng, rồi uống một ngụm rượu nếp. Trước kia, cũng có lần cha tôi làm món gỏi cá diếc, nhưng sau đó vì mẹ tôi phản đối nên cha tôi bỏ hẳn. Mẹ tôi sợ ăn cá diếc sống như thế dễ bị bệnh. Ngày nay, người Việt ăn gỏi nhiều hơn và các nhà hàng cũng nấu nhiều loại gỏi, đặc biệt là ăn hải sản tươi sống như cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc, v.v. theo kiểu người Nhật Bản. Nhưng chắc chắn một điều rằng, không có món gỏi nào của người Nhật lại cầu kỳ và tinh tế có thể tạo ra hương vị như một số món gỏi truyền thống của người Việt. Cùng với sự tinh tế và hương vị quyến rũ là tính y trong các món ăn. Món nóng thì nấu với món lạnh và ngược lại. Món ăn khó tiêu thì có những gia vị giúp tiêu hóa dễ dàng. Các thứ rau củ quả làm gia vị cho các món gỏi đều là những vị thuốc để ngăn chặn một số bệnh có thể phát sinh với một số người khi ăn món gỏi. Hồi còn nhỏ, đặc biệt là với những đứa trẻ thường phải đi chăn trâu, chăn bò ngoài đồng, chúng thường mang theo muối, ớt và một hai quả chanh hay sấu. Ra đồng, chúng bắt cua hoặc tôm càng bóc vỏ và chấm muối ớt vắt chanh ăn tại chỗ. Ăn uống như thế mà chẳng có mấy đứa bị đau bụng hay bệnh tật gì cả. Có lẽ ngày ấy, môi trường không bị ô nhiễm như bây giờ. Và một lý do nữa là những đứa trẻ thôn quê tiếp xúc với trời, với đất, với mưa gió, với côn trùng từ nhỏ, nên khả năng đề kháng của chúng rất mạnh. Bây giờ không chỉ ở các đô thị mà ngay cả ở thôn quê, có quá nhiều những đứa trẻ được bao bọc như những cậu ấm, cô chiêu. Thế nên, hay chúng phải nắng gặp mưa là cảm cúm ho sốt ngay tức khắc. Và có một điều vô cùng quan trọng là sống như những đứa trẻ trước kia là sống hòa vào với thiên nhiên. Tôi nhận ra một điều. Thân xác chúng ta thực ra chỉ mới là một nửa, còn một nửa nữa ẩn trong thiên nhiên rộng lớn. Nếu chúng ta tách khỏi thiên nhiên, nghĩa là chúng ta chỉ sống bằng một nửa của mình. Chúng ta sẽ rơi ngay vào trạng thái mất cân bằng và tinh thần chúng ta dễ trở nên tật nguyền. Và nguyên lý của bệnh chính là sinh ra từ sự mất cân bằng bên trong ấy. Nhưng khi tôi đang viết những dòng này, thì hàng triệu người đang lao như những con thiêu thân vượt qua cái ranh giới vô hình nhưng lại cân bằng giữa con người chúng ta và thiên nhiên kỳ vĩ.
9. Hiện ra từ làn khói lam chiều. Mỗi khi nhìn thấy những làn khói lam chiều bay ra từ một mái bếp, lan tỏa trong những vòm cây cho dù đó là nơi chốn nào, tôi đều thấy bà nội tôi và mẹ tôi từ khói hiện ra. Và trong mùi khói thân thuộc và da diết thoảng mùi cá nướng vị tre của mẹ. Hàng năm, cứ độ Tết về, trong nhiều công việc chuẩn bị cho một cái Tết của mẹ tôi là làm món cá nướng. Hồi trước, cứ khoảng giữa tháng Chạp thì làng tôi tát ao bắt cá. Làng tôi ngày ấy được chia làm hai phần bởi con đường làng chạy giữa. Một phần là nhà ở và phần đối diện là ao. Hầu hết
ao là của tư nhân, rồi sau đó trâu bò, cày bừa, ruộng ao đều vào hợp tác xã. Vì thế, cuối năm hợp tác xã tát ao để chia cá cho xã viên. Riêng cá không chia theo công điểm mà chia theo khẩu. Nhà nhiều người thì được chia nhiều cá, nhà ít người thì ít cá. Vì cá chia sớm nên mọi gia đình phải tìm cách chế biến để có cá ăn Tết. Thường thì những loại cá sống khỏe như chuối, trê, rô thì nuôi trong bể nước hoặc trong chum vại. Đến tên ăn con nào thì bắt con đó. Những loại cá đó chủ yếu để nấu canh cần, vì trong dịp Tết cũng là đúng vụ rau cần. Một ngày trước Tết, nhà nào cũng mua một ôm rau cần. Mấy ngày Tết thịt mỡ nhiều, rượu nhiều, nên có bát canh cần nấu cá chuối, cá trê hoặc cá rô thì ngon biết chừng nào. Còn những loại cá như chấm, chép, trôi, mè, giếc thì phải chế biến để dành. Mà muốn giữ cá được lâu thì chỉ làm món cá nướng là tốt nhất. Cá nướng kỹ có thể để ăn trong 2-3 tháng. Từ hồi ao của các gia đình chưa đưa vào hợp tác xã, thì đến giữa tháng chạp các gia đình cũng tát ao bắt cá ăn Tết. Việc đó phải làm sớm, vì giáp Tết nhà nào cũng lu bù công việc. Từ đó nướng cá ăn Tết đã trở thành một phong tục của làng tôi. Nhưng để có được món cá nướng ngon, quả là cả một nghệ thuật, và đòi hỏi người nướng cá phải rất kỳ công. Cá nướng phải là cá tươi, khi có cá tươi phải mổ cá ngay. Khi làm cá phải chú ý bóc sạch mang cá, không được để sót lại dù là một mảnh nhỏ. Nhưng vì cá nướng không giữ được lâu, có một nguyên nhân là bóc mang cá không sạch. Mang cá chính là thứ dễ làm cho cá bị ôi nhất. Thứ hai là phải làm sạch bụng cá, nhất là cá mè. Trong các loại cá để nướng theo cách của người làng chùa, thì cá mè mới chính là thứ cá nướng ngon nhất. Cá mè để tươi thì là một trong những loại cá rất tanh, nhưng khi được nướng kỹ thì cá mè lại thơm nhất, ngọt nhất và dai cá nhất. Mà trong bụng cá mè luôn có một lớp màng màu đen, còn hầu hết các loại cá khác không có. Cái màng màu đen này cũng làm cho cá ôi nhanh nhất, cho dù nướng kỹ đến thế nào. Thường là để làm món cá nướng, cha tôi hay tranh thủ về quê giúp mẹ tôi 3 việc: đan vỉ tre, rửa cá và đổ cá. Làng nhiều tre, cha vác dao xuống bụi tre mọc ở bờ ao nhà tôi chặt một cây về đan vỉ. Hồi còn sống, cha mẹ tôi năm nào cũng nướng 3-4 vỉ cá lớn vừa để ăn, vừa cho con cháu sau khi về ăn Tết trở lại thành phố thì mang đi. Bây giờ thì chú Thiệu nhà tôi lại nhận lấy sứ mệnh ẩm thực vẻ vang ấy. Sau khi làm cá sạch thì cha tôi ướp muối chừng 2 tiếng đồng hồ, rồi sau đó rửa sạch muối và cho cá vào chõ đổ chín. Đây là một khâu vô cùng quan trọng cho món cá nướng. Cá đổ chín được gỡ ra xếp vào những chiếc nong thưa và treo lên dây phơi bằng thép chạy ngang sân để phơi cá. Cái nắng hanh của tháng chạp không gắt, cùng với gió lạnh làm cho những miếng cá đổ xe nước rất nhanh. Khi cá đã xe mặt, thì cho vào vỉ tre tươi và bắt đầu nướng. Vì nướng món cá này không được để lửa táp vào, nên nướng rất lâu, chừng 7 lần trong 7 ngày, nên còn được gọi là món cá 7 lửa 7 khói. Mỗi ngày nướng một lần chừng 3 tiếng, rồi để đó đến ngày hôm sau mới nướng, chứ không được nướng liên tục trong một ngày. Chính vì thế mà cá phải được đổ chín mới không bị hỏng, khi thời gian nướng kéo dài trong nhiều ngày và làm cho món cá nướng rất dai và thơm mùi lửa, mùi khói. Người làng tôi trong năm thường tích lõi ngô, mà hồi bé chúng tôi gọi là cùi ngô, trong những chiếc bồ lớn hoặc trong chiếc cót quây tròn ở góc bếp. Lõi ngô được tích trữ chỉ để nướng cá, nướng thịt mà thôi. Than lõi ngô rất đượm, thơm và không có nhựa độc như than củi xoan hay một số than củi khác. Cứ vào buổi chiều, sau khi nấu cơm xong, mẹ tôi bỏ lõi ngô vào bếp than, vừa nấu cơm chiều và bắt đầu nướng cá. Thường mẹ tôi để 2 vỉ cá hai bên bếp than và cách xa. Cá nướng chín và vàng không phải do ngọn lửa mà do hơi lửa và khói. Cứ độ nửa tiếng đồng hồ thì mẹ tôi lại chở vỉ cá cho cả hai mặt vỉ được nướng đều. Những lần về quê đúng dịp mẹ nướng cá, tôi thường xuống bếp ngồi với mẹ. Thế là bao câu chuyện của gia đình, của dòng họ, của hàng xóm và của làng từ xa xưa đến nay mẹ lại kể cho tôi nghe. Mẹ tôi là một bà giáo làng, vì thế mà mẹ kể cho tôi cái gì cũng rất kỹ, có đầu có cuối và rành rẽ cùng với những suy nghĩ của mẹ tôi về những câu chuyện đó. Bởi thế mà có bao điều tôi viết về làng tôi là do mẹ tôi kể. Hai mẹ con tôi cứ ngồi trong bếp than hỏng, trong những ngày đông giá rét như thế với đủ thứ chuyện trong mùi thơm của khói và của món cá nướng. Tất cả những câu chuyện thôn quê đã thấm vào tôi như hơi lửa và khói thấm vào món cá nướng làng tôi. Khi mẹ tôi mất, trong mấy năm đầu trở về quê ăn Tết, bếp lửa vẫn nhóm lên để nấu bánh chưng, nướng cá, nướng thịt, nhưng tôi vẫn thấy tan hoang và giá lạnh. Ngoài những vị cá nướng, mẹ tôi còn nướng mấy vị thịt. Thịt để nướng chỉ dùng thịt nạc vai, làm món thịt nướng thì đơn giản hơn. Thịt nạc vai thái miếng to và dày như nắm tay. Thái miếng to như vậy để khi nướng bên ngoài vàng thơm còn bên trong vẫn mềm. Thịt nướng chỉ ướp với nước mắm ngon mà thôi. Không cho bất cứ gia vị nào vào dễ làm mất mùi vị tươi đượm mùi khói, rồi cho vào vị tre và nướng như nướng món cá. Khi nào ăn, chỉ cần gỡ miếng thịt ra khỏi vị thái mỏng chấm với nước mắm ớt và tiêu. Còn là món cá nướng thì trước khi ăn lại nướng qua một lần cho da cá thơm và giòn. Khi làm cá nướng, người làng tôi không đánh vảy cá mà cứ thế nướng. Nướng cá như vậy làm cho miếng cá vừa đẹp và cái ngon nhất của miếng cá nướng lại chính là da cá. Trong mấy ngày Tết, tôi hầu như chỉ thích ăn cá nướng, thịt nướng và canh cần nấu cá chuối. Cá chê hoặc cá rô ăn với cơm trắng. Ăn những món ăn như thế trong những ngày Tết thật ngon miệng, thật nhẹ, cho dù bữa nào cũng ăn trong suốt mấy ngày Tết vẫn không thấy chán. Khi nướng được cá và thịt, mẹ tôi treo những vỉ cá, vỉ thịt lên cao mỗi loại, một nơi cách xa nhau để hương vị của hai món này không ám vào nhau. Từ khi chúng tôi còn bé, mỗi lần treo cá lên như thế mẹ đều giảng cho chúng tôi nghe và dặn chúng tôi sau này treo cá nướng và thịt nướng phải nhớ mà làm như thế. Nghe món cá nướng tưởng như rất dễ và ai cũng có thể làm được. Nhưng cũng có những người trong làng vẫn làm hỏng cả mấy vỉ cá lớn. Làm hỏng cá nướng là bởi mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là họ không đổ cá trước khi nướng mà cứ để cá tươi cho vào vỉ để nướng. Đó là sai lầm lớn nhất khi mà món cá nướng. Bởi nướng cá tươi mà nướng nhiều ngày thì cá dễ bị hỏng từ bên trong hỏng ra vì nó chưa kịp chín vào bên trong miếng cá. Mà nếu nướng nhanh để cho cá chín thì không bao giờ có được mùi thơm của lửa, của khói trong miếng cá và độ dai của thịt cá. Nguyên nhân thứ hai là rửa cá không sạch như bóc không hết mang cá, làm không sạch mảng đen trong bụng cá. Nguyên nhân thứ ba là khi nướng cá đã để lửa thường xuyên táp vào vỉ cá, làm cho da cá bị cháy khét mà độ khô, độ dai của thịt cá chưa đủ. Nguyên nhân cuối cùng là nướng không đủ thời gian. Như thế gọi là nướng vội, nên hơi lửa và mùi khói chưa ngấm đủ vào miếng cá. Mỗi khi nướng cá, mẹ tôi thường chạm những ngón tay vào miếng cá nướng để cảm nhận độ khô và giòn của lớp vỏ da cá. Từ đó mà mẹ tôi điều tiết hơi lửa đậm hay nhạt. Tất cả sự cẩn thận, kỹ lưỡng, tinh tế và bền bỉ trong món cá nướng mà cha mẹ tôi dạy chúng tôi suốt từ khi còn nhỏ cho đến khi chúng tôi rời làng đi học xa hay đi công tác không phải để lớn lên chúng tôi trở thành những người nướng cá chuyên nghiệp, mà cha mẹ tôi đã gián tiếp dạy các con sự nghiêm túc, lòng kiên nhẫn và cảm hứng trong mọi công việc của cuộc đời sau này. Bây giờ, hàng năm vào khoảng giữa tháng Chạp là chú Thiệu em tôi lại đan vỉ tre chuẩn bị làm món cá nướng và thịt nướng. Chú Thiệu làm nghề tự do nên thu xếp được thời gian. Nhưng có một bí mật giúp chú nấu ăn rất ngon. Đó là lúc nào chú nấu ăn cũng đầy cảm hứng như các họa sĩ vẽ tranh và các nhà thơ làm thơ vậy. Và điều lớn hơn tất cả trong những món ăn chú Thiệu nấu là làm cho chúng tôi mỗi khi về quê ăn Tết như thấy cha tôi đang đan vỉ tre nướng cá, thịt và thấy mẹ tôi đang ngồi trong căn bếp mùa đông trong làn khói lam chiều. Hương thơm của những món ăn ấy cùng với bao câu chuyện của làng trong giọng kể của mẹ tôi lan tỏa ấm áp và bất tận.
10. Mâm cỗ ngày thường của cha tôi.
Tôi gọi là cỗ ngày thường để phân biệt mâm cỗ ngày rằm, ngày cúng dỗ, ngày Tết, cỗ cưới và cỗ ngày thường khi có khách xa đến chơi. Ngày nay nếu có khách thì chỉ vào ngõ đình là có thể mua được nhiều thực phẩm làm cơm đãi khách như thịt lợn, thịt bò, gà vịt mổ sẵn, cá, trứng, đậu phụ và đôi khi còn có cả thịt bê thui. Nhưng ngày trước thì chẳng biết mua ở đâu nếu không xuống tận chợ đình cách nhà tôi 6-7 cây số. Mà khách ngày trước có một điểm rất khác khách ngày nay là họ đến chơi hầu như không báo trước cho gia chủ. Một là hồi đó không có điện thoại, hai là nhớ nhau thì đến chơi, hoặc là đi đâu đó tạt vào nhà thăm bà con họ hàng, bạn bè và đôi khi ở lại chơi vài ba ngày để hàn huyên cho bõ. Ngày nay ai cũng thấy đầu tắt mặt tối, đến thăm nhà nhau ăn một bữa cơm chẳng dễ dàng một chút nào. Đó cũng là sự trừng phạt đối với con người. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sống như thế thì sống để làm gì? Bởi chỉ sau vài chục năm, con người lại trở về cát bụi hư vô mà chưa kịp nhận ra ý nghĩa thực sự của đời sống như thế nào. Hồi đó gia đình nào cũng nuôi gà, nuôi vịt, nhưng quả thực mổ một con gà, con vịt ngày đó phải có một sự kiện gì đó khá đặc biệt. Có lần tôi thấy mâm cơm khách của nhà chú tôi chỉ có món trứng tráng hành tươi, trứng luộc, đậu phụ kho tương và một chai rượu trắng nút lá chuối. Có gia đình vào ngày mùa có khách chỉ nấu một nồi riêu cua ăn với bún lá. Nhà tôi có hai cái ao, vì là ao bé nên hồi ao hồ, trâu bò, cày cuốc vào hợp tác xã người ta bỏ lại. Một cái ao ở trước cửa nhà để thả bèo nuôi lợn, thả rau muống, rau rút và cấy khoai đốm hay cấy cần và thi thoảng để ngâm tre hoặc ngâm xoan làm nhà. Còn cái ao ở đầu làng thì thả cá. Ngày nay người ta nuôi trong ao nhiều thứ cá như chấm cỏ, trôi Ấn Độ, rô phi đơn tính, cá chép, chê lai, vân vân. Còn ngày trước trong ao chỉ có ba loại cá cơ bản là chấm ốc, chép, mẻ ta, mà chủ yếu là cá mẻ ta. Gọi là cá mẻ ta vì đó là loại cá mẻ thuần chủng chứ không phải là mẻ hoa hay mẻ lai như bây giờ có con to đến cả chục cân. Người làng tôi ngày ấy thả nhiều cá mẻ vì cá mẻ nuôi nhanh lớn và khi muốn bắt ăn thì rất dễ dàng. Chỉ cần thả chiếc chũm xuống là có thể kéo lên được 2-3 con. Cá mẻ trước kia mà người ta gọi là cá mẻ ta, cho dù nuôi thế nào, con to nhất cũng chỉ hơn 2 cân là cùng. Ngày ấy, người làng tôi dùng cách nói là cá cắt tư, cắt ba hay cắt hai để chỉ con cá to hay nhỏ. Cá cắt tư là con to nhất vì con cá cắt được 4 khúc. Thường cá mẻ ta nuôi hồi đó là cắt ba là thu hoạch chứ cũng ít nhà nuôi cá mẻ quá lâu trong ao. Chính vậy mà khi có khách, cha tôi lại vác chúng ra ao nhà tôi đầu làng để kéo cá. Ở quê hầu như nhà nào cũng có một bộ chũm. Chũm chủ yếu để đi kiếm cá, nhất là vào mùa mưa. Người ta thả chũm ở sông và ở những con mương lớn trong đồng. Tôi thấy có nơi gọi chũm là vó. Nhưng quê tôi, vó là dụng cụ để bắt tôm nên gọi là vó tôm. Vó tôm làm bằng vải màn, đặt xuống nước ven bờ ao, bờ đầm hoặc bờ ruộng và ném một chút thính cám rang vào đó cho tôm tép vào ăn chính thì kéo lên. Hồi nhỏ, hầu hết những đứa trẻ ở làng đều đi kéo vó tôm. Tôi thường kéo vó tôm đêm, cứ khoảng 9 giờ tối thì vác chừng 20 cái vó tôm xuống đầm nước trước nhà kéo vó. Ở mỗi đầu gọng vó, thường buộc một miếng vải trắng để có thể nhìn thấy vó trong đêm tối. Mỗi chiếc vó đặt cách nhau chừng 3 mét, cứ nhấc hết một lượt 20 chiếc vó tôm thì quay lại nhấc vó từ đầu. Kéo vó đêm hầu như chẳng nhìn thấy trong vó có gì, mà chỉ nghe tiếng tôm búng nước. Thì vó kéo lên gần hết mặt nước mới biết mẻ vó đó được nhiều hay ít tôm, hoặc là có chút cá giếc nào mò đến ăn thính mắc lại trong vó. Khi tôi đã 14-15 tuổi, thì mỗi khi kéo chúng, tôi thường được cha sai việc luộc cá. Tôi lội xuống ao, tay cầm một chiếc xào tre dài chừng 2 mét mà nhà nào cũng có để gầy rơm khi phơi rơm cho nhanh khô. Một đầu xào tre thường chạm sát bờ ao, đặt vào tre sát đáy ao, và cứ thế lùa cá về phía chũm. Khi tôi lùa cá còn cách chũm chừng 1 mét, thì cha tôi kéo chũm. Lần kéo chũm nào cũng bắt được vài cả con cá mẻ. Cha tôi chọn những con cá cắt ba bỏ vào giỏ, còn những loại cá nhỏ hơn thì lại thả xuống ao, tiếp tục nuôi. Chỉ cần kéo được 3-4 con cá mẻ, cắt ba là đủ cho một mâm cỗ đãi khách. Với người làng tôi, cứ một mâm cơm có đến 3 đĩa, món ăn mặn thịt, cá hoặc trứng, và 2 bát canh các loại trở lên đều gọi là cỗ. Tôi thích từ cỗ, nghe thật thịnh soạn và trang trọng. Sau khi đủ cỗ cho bữa cỗ đãi khách, cha tôi đào một cây chuối non lấy cả củ và thân chuối. Và sau đó là công việc nấu cỗ khách với chỉ món cá mè và một cây chuối non duy nhất nhưng lại là một mâm cỗ thịnh soạn với các món cá rán, cá kho tươi, cá om củ chuối với mè, cá nấu mè với thân cây chuối, lòng cá trưng riềng mè. Món cá rán. Cha tôi chọn những khúc cá giữa để rán. Đấy là khúc ngon nhất của con cá. Riêng khúc cá để rán thì không bao giờ đánh vảy. Cá rán phải có vảy để khỏi bị nát cá khi rán, vì ngày trước không có loại chảo chống dính như bây giờ. Hơn nữa, cá để vảy rán mới có được lớp vỏ cá giòn, thơm và béo ngậy vì là phần ngấm mỡ nhiều nhất. Hồi đó, mỡ là một thứ thực phẩm rất hiếm, nên cá rán chỉ được cho rất ít mỡ. Vì vậy, rán cá phải nhỏ lửa và luôn tay lật cá cho khỏi bị cháy. Món cá rán hồi đó thường chấm với tương hoặc muối ớt vắt chanh chứ không có nước mắm như bây giờ. Món canh cá. Canh cá mè nấu với mè và nghệ. Đầu cá mè là một loại đầu cá ngon và đặc biệt để nấu canh mè. Đầu cá rửa sạch rồi lọc mè cho vào cùng với nước nghệ tươi và ướp muối cùng với một thìa tương. Cá ướp chừng một tiếng trước khi nấu. Thân chuối thái mỏng để khi cá chín thì bỏ rau vỏ chuối vào. Sau khi bỏ rau chuối vào nồi canh, chỉ cần canh sôi sủi tăm là được, chứ không để sôi to và lâu sẽ nát rau chuối. Gia vị cho vào món canh cá là ngổ trắng thái nhỏ và hành tươi. Món cá kho tươi. Món cá kho tươi có vị ngon riêng của nó, để ăn cơm sau khi uống rượu với cá rán và các món khác. Cá ướp muối và đun sôi rồi mới cho tương vào. Cá mè kho cho riềng giã nhỏ và đun nhỏ lửa, cho đến khi xâm xấp nước thì thôi. Nước cá kho tương rất ngon, vì cá mè nhiều mỡ dùng để chấm rau luộc và rau ghém. Bây giờ người ta tránh ăn mỡ, nhưng hồi trước mỡ là thực phẩm hiếm và quý. Nấu cái gì cứ có một đũa mỡ là ngon hẳn lên. Món cá om củ chuối. Lọc lên lườn, tức là phi lê cá, thái nhỏ bằng nửa cái bao diêm. Củ chuối cũng thái miếng như thế rồi ướp với riềng, mè và ớt tươi rồi đun nhỏ lửa cho đến khi ăn. Trước khi ăn thì cho rau răm và đảo nhẹ. Khi ăn món cá om củ chuối thì ai cũng thích ăn củ chuối hơn là ăn cá. Lúc đó cá lại trở thành gia vị của củ chuối. Món lòng cá trưng riềng mè. Lòng cá mè rửa sạch rồi ướp với mè, ớt rồi trưng lên với mỡ lợn. Nếu có tóp mỡ băm nhỏ cho vào trưng kèm thì ngon vô cùng. Tôi không thấy nơi khác ăn ruột cá mè, nhưng quê tôi thì đó là một món khoái khẩu. Gia vị cho vào món ruột cá mè trưng là rau răm và rau ngổ trắng. Cứ nấu đủ từng đó món là có được một mâm cỗ thực sự thịnh soạn để đón khách. Tất cả những món ăn trên tuy chế biến chỉ từ một nguyên liệu chính là cá mè, nhưng khi đặt lên mâm nhìn thật phong phú và hấp dẫn. Màu sắc mỗi món khác nhau, hương vị mỗi món khác nhau. Tôi tin bây giờ cho dù đủ thứ cao lương mỹ vị, nhưng nếu được ăn một bữa cỗ như thế, hầu hết mọi người sẽ khó quên. Người Việt và đặc biệt ở thôn quê làm cỗ lúc nào cũng phải làm đầy mâm như vậy. Thỉnh thoảng vẫn có mấy người bạn rủ tôi lên Hồ Tây ăn cá mè. Cá mè Hồ Tây rất to và người ta chỉ nấu một món duy nhất là cá mè hấp hoặc luộc với hành củ. Có người mời khách đến nhà ăn cơm cũng chỉ là một món cá mè hấp duy nhất. Nhưng người làng tôi đã làm cá mè thì phải đủ từng ấy món, và nếu thiếu một trong những món mà tôi kể trên thì chưa thành cỗ được. Sau này khi chúng tôi đã trưởng thành, mỗi lúc nhà có khách, cha tôi để cho chúng tôi làm cỗ. Thế nhưng thi thoảng ông lại xuống bếp kiểm tra xem cỗ bản như thế nào. Và một trong những nguyên tắc của cha tôi là không cho phép mâm cỗ vơi. Cỗ vơi không phải là cỗ rất ít thịt cá, mà là mâm cỗ không đủ đĩa đủ bát. Chuyện là mâm cỗ không được vơi, ngay cả thời trước cũng như bây giờ trong gia đình tôi, cũng như trong mọi gia đình ở làng chùa, không phải là do đói hay no, mà đó là sự trọng thị và tình cảm của chủ nhà dành cho khách của gia đình. Cha tôi lúc nào cũng dạy chúng tôi chuyện ăn ở, không phải chỉ là chuyện no đói, ấm lạnh, mà đó còn là thái độ sống của con người. Khi người ta biết coi trọng cái ngon của miếng ăn, vẻ đẹp của cái mặc, thì người ta biết coi trọng cuộc sống của mình và của người khác.